Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đã học với nhau một vài bài giảng trước đây mà khi tôi nói chuyện với quý vị về sự phấn hưng. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại học sách Mác với nhau ở trong Mác đoạn 10 từ câu 10 cho đến câu 16 mà chúng ta vừa đọc vừa qua. Với cái đề tài mà tôi chọn đó là vợ, chồng và con cái. Đúng ra một cái đề tài như thế này sẽ chia ra rất là nhiều section, nhưng mà tại vì nó gom ở trong cái phần kinh thánh chúng ta sẽ học, vì vậy cho nên chúng ta sẽ học với nhau về cái phân đoạn này, về liên quan đến về cái đề tài này. Tôi nghe một câu chuyện kể, có lẽ là câu chuyện đó của người Ấn Độ, kể rằng câu chuyện rất là xưa của người Ấn Độ kể rằng một khi Thượng Đế sinh ra dựng nên người, Ngài dựng nên một người nam, và Ngài thấy người nam đó cô đơn, cho nên Chúa dựng nên một người nữ và đem người nữ đến cho người nam làm bạn. Vì vậy cho nên người nam rất là vui và hạnh phúc khi có người bạn với mình. Nhưng mà một thời gian sau, anh ta chịu không nổi, anh ta đem trả lại cho Thượng Đế. Thượng Đế nói thôi được, con trẻ thì ta nhận. Và Ngài nhận lại. Thì bằng một thời gian sau, anh chịu không nổi, anh lại đi tìm Thượng Đế để xin cho con nhận lại người nữ, bởi vì con quá cô đơn, quá buồn bã và nhớ thương. Rồi Thượng Đế nói thôi được, ta sẽ trao lại cho con, và anh đem người nữ về. Anh sống rất là vui vẻ, hạnh phúc. Một thời gian sau nữa, anh chán quá, bực bội quá, chịu không nổi, anh lại mang người nữ đi trả lại cho Thượng Đế. Đây là câu chuyện, nó không phải trong Kinh Thánh nhỉ, một câu chuyện mà tôi biết người Ấn Độ nói. Rồi khi mà anh đem trả lại thì Thượng Đế bực quá. Thượng Đế nói rằng, có nàng con cũng chịu không nổi. Không có nàng con cũng chịu không nổi. Rồi Ngài bỏ mặc cho anh với người nữ của anh đó và anh phải mang về. Bây giờ, trách nhiệm của anh đó là làm thế nào để không bực bội, không chán nản, không khổ sở, mà phải sống với nàng và sống hạnh phúc. Bây giờ làm thế nào để anh có thể sống hạnh phúc? Bởi vì anh phải sống với nàng và không thể nào không hạnh phúc, cho nên anh phải chấp nhận cái cảnh đó để sống. Vậy thì bây giờ, nếu câu chuyện đó là câu chuyện của quý ông bà, anh chị em, đặc biệt những cặp đôi vợ chồng, thì quý vị nghĩ rằng bây giờ mình phải làm thế nào? Chúng ta phải học điều đó ở đâu để có thể có một gia đình hạnh phúc? Có lẽ quý vị biết điều này, Kinh Thánh là một cẩm nang cho đời sống gia đình. Dĩ nhiên nó rất là dài, là một người theo Chúa và sống trong một gia đình, thì tôi biết điều đó. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh là cách mà Đức Chúa Trời dạy cho một người nam, một người nữ sống với nhau. Chúng ta không thể chán rồi chúng ta đem trả, và chúng ta cần thì chúng ta đòi lại. Nhưng chúng ta phải sống với nhau, và lời Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta biết cách nào để sống với nhau. Và đó là cái phần mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong Mác đoạn 10 mà chúng ta vừa đọc qua. Điều đầu tiên chúng ta sẽ suy nghĩ về cái câu hỏi mà tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất là khó trong một cái thời đại mà chúng ta đang sống, đó là Chúa nói gì về vợ chồng và đặc biệt vấn đề ly dị. Đây là cái phần Kinh Thánh nói trực tiếp điều này. Ở trong Mác đoạn 10 câu số 1 trở đi, quý bạn chị em có Kinh Thánh mở ra, tôi sẽ trưng dẫn một số các câu, post một số các câu trên bảng, nhưng mà không phải tất cả. Ở trong đoạn 10 từ câu 1 trở đi đó là, chép thế này, câu 10 câu 1 đó là Chúa Giê-xu từ đó, tức là từ phía bắc Palestine, tức xứ Canaan, Ngài đi về phía nam, tức là trong xứ Giu-đê, và Ngài qua bên kia sông Giô-đan. Trong câu số 1 chép như vậy, và tại đó Chúa cũng ngồi dạy dỗ. Câu số 2 thì nói rằng một số những người Pharisee, một số những người thầy dạy luật lúc bây giờ đến với Chúa Giê-xu và đặt câu hỏi với Chúa, và ở trong câu 2 đó rằng họ thử Chúa. Họ hỏi câu hỏi gì? Họ hỏi như thế này, người nam, tức là một người đàn ông, có quyền để vợ. Cái chữ để là chữ rất xưa rồi, ngày hôm nay có nghĩa là bỏ đó. Cái chữ đó là chữ bỏ, chúng ta ly dị ngày hôm nay cái chữ đó thì nó hơi lịch sự, nhưng mà cái chữ nghĩa là bỏ. Hoặc là người đàn ông, người nam, một người chồng có quyền để có thể bỏ vợ mình, có quyền để ly dị vợ mình hay không? Và đó là câu hỏi hỏi Chúa. Chúa Giêsu bước vào một cái địa phận mà người vua Herod là một người đã ly dị vợ, lấy một người vợ khác mà những tuần trước chúng ta đã học. Và tại đây họ đặt Chúa vào cái chỗ là Chúa nói là được. Để vừa lòng Herod thì Chúa phạm về lời Đức Chúa Trời, ngược lại Chúa nói no thì Chúa sẽ phạm vì đụng chạm đến Herod. Vì vậy cho nên họ thử Chúa, và câu thứ 3 Kinh Thánh chép như thế này rằng Ngài trả lời rằng vậy chứ Môi-se dạy các ngươi điều gì? Chúa không trả lời trực tiếp được hay không được, Chúa nói vậy thì Môi-se dạy điều gì? Cái người mà viết luật pháp nó dạy các ngươi điều gì? Họ nói rằng Môi-se cho phép chúng tôi có quyền viết một tờ giấy, một tờ đẻ đó, và đem cho phép chúng tôi ly dị vợ. Nghĩa là người đàn ông có quyền làm điều đó. Đó là cái lý do của họ, chứ họ nói rằng Môi-se đã cho phép, vì vậy cho nên chúng tôi đã làm như vậy. Câu số 5 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng tại lòng các ngươi, sự cứng cỏi của các ngươi hơn là Môi-se. Môi-se có vẻ như là uyển chuyển trong việc để xác nhận một việc mà lòng các ngươi được cứng cỏi, cho nên Chúa nói như thế này trong câu số 5. Đức Chúa Giêsu phán rằng ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Môi-se nói điều gì? Nếu quý vị có Kinh Thánh thì xin mở ra ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 24. Trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 24 có nói về điều này rằng như thế này. Phục Truyền Luật Ký là một trong những năm sách mà Môi-se đã viết. Cho nên trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 24 câu 1 cho đến câu 4 chép như thế này. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn, tức là ông là người nam đó, người chồng đó không thích người vợ này, bởi vì thấy người này có một điều đó xấu hổ, một vì cái khiếm khuyết nào đó, thì người, tức là người đàn ông đó, được phép viết một tờ giấy đẻ, tức là viết một tờ giấy bỏ, trao vào tay người nữ, người vợ đó, bảo ra khỏi nhà. Đó là điều câu số 1. Câu số 2 rằng, khi nàng đã ra khỏi nhà, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ giấy đẻ trao vào tay nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì đã chết thì cũng đi ra như vậy, thì người chồng thứ nhất này đã là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng làm vợ sau khi nàng đã bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Rồi khi chúng ta đọc cái đó, khi Môi-se nói thế này, đời xưa một ông chồng lấy người vợ về, thấy ông thích và nên nấu ăn không ngon, để cơm nguội xong là nó không nghe lời, đuổi đi lấy một người chồng thứ hai, người chồng thứ hai mới về vui vui, sau này thấy không thích nữa, thấy bây giờ nấu ăn cũng được nhưng mà coi như là nấu ăn không biết cách để sáng chế, hoặc là nó không nghe lời, đuổi lần nữa. Quý vị thấy thân phận của người nữ không? Vì vậy cho nên đó là cái điều mà người Pharisee bảo rằng chúng tôi biết rằng Môi-se đã cho phép cho nên chúng tôi làm điều đó. Và Chúa Giê-xu nói như thế này, đó là thân phận của người nữ vì bởi lòng cứng cỏi của những người đàn ông lúc bây giờ. Nhưng mà Chúa nói rằng đó không phải là vấn đề, đây là cái câu trả lời của Chúa thì sao đó. Ý của Đức Chúa Trời là thế nào trong việc này? Vì vậy cho nên quý vị trở lại để chúng ta thấy thế này. Ý của Đức Chúa Trời như thế nào? Và trong câu số 6 trở đi, Kinh Thánh chép như thế này. Chúa Giê-xu nói rằng đó là cái lý do của các ngươi đòi hỏi Môi-se, nhưng mà đây là việc của các ngươi về cái vấn đề gia đình, rằng nhưng từ lúc đầu sáng thế Đức Chúa Trời đã làm ra một người nam và một người nữ. Chúng ta biết Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tạo nên một người nam và một người nữ, và vì cớ đó người nam phải lìa cha mẹ mình, tức là khi hai người trở nên một thịt làm vợ đó, thì người nam phải lìa cha mẹ mình và dính díu với mợ mình. Đây là một câu Kinh Thánh đó rất là quan trọng, liên quan đến đời sống gia đình ngày hôm nay. Dĩ nhiên xã hội chúng ta đã bớt đi, nhưng mà sự khi mà một đôi vợ chồng, một cặp vợ trẻ mà khi lấy nhau đó, thật ra thì họ có một gia đình độc lập. Có nhiều gia đình, nhiều người cha, người mẹ tìm cách để control, kiểm soát đời sống gia đình của con mình. Tôi nghĩ điều đó là một cái điều không thích hợp và không tốt cho con cái của mình. Điều quan trọng chúng ta để nó trong lòng, chúng ta cầu nguyện cho con cháu của mình. Chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình, nhưng chúng ta không nên, không có quyền là can thiệp vào đời sống gia đình. Tôi biết có nhiều người cha, người mẹ xúi con bỏ chồng, hoặc là xíu chồng bỏ con. Đó là một sự sai trật rất là lớn, vi phạm lời của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ câu số 8, Chúa Giê-xu nói gì nữa? Vậy thì hai người này đã trở nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, bèn là một. Đây là một trong những cái điều hết sức là đặc biệt trong đạo của Đức Chúa Trời. Khi hai cá nhân này, một người nam người nữ, khi lấy nhau đó, trở nên một. Đây là một sự kết hợp không đơn giản là vấn đề xã hội, không đơn giản là vấn đề giới tính, không đơn giản là cái vấn đề tổ chức. Nhưng mà đó là một điều mang tính thiêng liêng, tại vì hai đó đã trở thành một. Cho nên bất kỳ một cặp vợ chồng nào, trong trường hợp nào, khi hai người đó đã lấy nhau thì phải trở thành một. Và vì vậy câu số 9 Chúa Giê-xu nói như thế này. Và một trong những điều mà khó xử cho chúng ta ngày hôm nay rằng, vậy người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Vậy thì khi đã lấy nhau thì là một. Và đã lấy nhau rồi, trước mặt Đức Chúa Trời kết hợp rồi, thì đôi vợ chồng đó không có quyền bỏ nhau. Và đây là lời của Đức Chúa Trời. Không được phân rẽ. Quý vị biết câu này được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Ở trong Matthew đoạn 19 câu 6, cũng một lần nữa Matthew viết về điều đó rằng Đức Chúa Trời đã phối hợp, loài người không được phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Nghĩa là Chúa không cho phép ly dị. Đây là một điều mà rất là rõ. Ở trong Malachi, tôi đọc một câu nữa trong Malachi, đây là cựu ước. Trong Malachi đoạn 2 câu số 16, Kinh Thánh chép như thế này, tôi phải đọc câu số 15. Rằng vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi một cách phỉnh dỗ đối với vợ của ngươi đã lấy lúc tuổi trẻ. Nghĩa là khi còn non trẻ sống với nhau, bây giờ bực bội bỏ nó ra, Chúa bảo rằng các ngươi không được làm điều đó. Bây giờ đã có tuổi, bây giờ nếp đã nhăn, bây giờ da đã sạm, bây giờ sau nhiều năm tháng sinh con đẻ cái, bắt đầu nó tàn tạ nhan sắc, dù không có quyền đối xử tệ bạc với vợ ngươi. Và đây là câu số 16. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Tóm lại một lần nữa rằng, kết luận rằng, Chúa kết hợp hôn nhân và loài người không được bỏ nhau, không được chia rẽ, nghĩa là không được ly dị. Tôi biết đây là một đề tài hết sức là đau đớn cho nhiều người ngoài cộng đồng. Và đặc biệt một số anh chị em ở trong hội thánh của Chúa. Đó là điều đau đớn, bởi vì chúng ta không muốn gợi lại những cái nỗi đau như thế này. Nhưng mà đây là một sự thật, đây là lời của Đức Chúa Trời phải được chia sẻ. Tôi nghĩ rằng cũng đâu hơn 20 năm về trước, có một đôi vợ chồng, lúc bây giờ thì tôi mới được license. Đôi vợ chồng này là tín hữu. Không biết làm sao họ ly dị. Tôi lúc bây giờ mới đến Mỹ một thời gian cũng ngắn, tôi không biết gì. Nhưng mà khi mà họ ly dị đó thì người chồng giữ căn nhà, người vợ đem đứa con ra ngoài. Vì vậy cho nên có một ngày người vợ đã phải về lấy đồ ở trong nhà ra. Và khi lấy đồ ra đó thì mời vài người có thể chứng kiến với người vợ đó để không làm điều sai, phá hoại nhà. Dĩ nhiên anh nó không ở nhà. Và tôi với lại một vị mục sư của tôi lúc bây giờ đi mời chúng tôi đến để coi như là chứng kiến thế thôi. Chúng tôi đến và cô lục một cái trong nhà. Có một cái túi cô lục ra đó rất loãng xoảng xuống mấy chục lượng vàng. Rất là giàu. Mà tôi biết cô không thiết tha về điều đó. Trong khi cô nói chuyện với chúng tôi đó là mấy chục năm trước khi rời Việt Nam vượt biên trên biển cả, tới đảo không có gì hết, hai vợ chồng hoàn toàn không có gì hết, trắng tay, đến Mỹ gầy dựng bao nhiêu năm tháng, bây giờ trong nhà có rất là nhiều tiền, họ là những người làm ăn rất là thành công. Bây giờ, cái sự đau đớn, sự ly dị đã đem lại cho họ những sự đau đớn như vậy. Thật vậy, cái sự ly dị nó đem đến sự mất mát, sự tổn thương. Quý vị không cần trải qua mới biết điều đó, ai trải qua nếm điều đấy, nó không phải là việc đơn giản. Và ai không trải qua hãy quan sát những người bạn của mình, nó đem đến sự mất mát, sự tổn thương và sự đau đớn. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không muốn con cái Chúa trải qua những cái kinh nghiệm đau thương như vậy. Vì vậy cho nên một lần nữa, khi nói đến điều này tôi không muốn chạm đến nỗi đau của một số những anh chị em nào phải trải qua cảnh này. Nhưng nếu điều đó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Tôi tin rằng không tội lỗi nào Chúa không thể tha thứ và không nỗi đau nào Chúa không thể chữa lành. Nhưng đây là lời của Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời phải được rao giảng để chúng ta phải biết sống trong hôn nhân. Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng. Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng. Chúng ta đọc không cần phải giải thích, cũng không cần phải một nhà giải kinh nào mà có thể trình bày điều này. Quý ông bạn, chị em thấy điều đó không? Cho nên xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho chúng ta rằng đây là lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trải qua cảnh khốn khổ, cảnh đau đớn, cảnh tang thương đó trong một gia đình, trong cá nhân của chúng ta. Cho nên lời của Đức Chúa Trời đã ghi ra. Ngài không bắt buộc chúng ta để chúng ta khổ, nhưng Ngài muốn điều đó để chúng ta hạnh phúc. Vậy thì làm thế nào để có thể hạnh phúc. Đây là một số các nguyên tắc. Trong thời gian như thế này nó không đủ, nhưng mà đây là những nguyên tắc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi mong rằng tất cả những các bạn, con cái Chúa, những người nghe dõi theo dõi tôi, đặc biệt những đôi vợ chồng trẻ, hãy học điều này trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta sẽ sống suốt cuộc đời của chúng ta với điều này, hoặc là chúng ta không trả được giống như cái người đầu câu chuyện của chúng tôi. Không thể chán qua không đem đi trả được đâu. Chúng ta phải học biết và lời Đức Chúa Trời sẽ dạy chúng ta để chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng muốn hạnh phúc và Chúa cũng muốn ban hạnh phúc cho chúng ta. Quý vị biết trong cuộc đời này chúng ta muốn nói về phước hạnh của cuộc sống, một trong những phước hạnh quan trọng và trở thành một những phước hạnh lớn mà một con người có thể nhận lãnh đó là phước hạnh trong gia đình. Tất cả những người sống trong gia đình đều biết điều đó. Và Đức Chúa Trời dùng gia đình để ban phước cho chúng ta. Khoảng vài tuần nữa thì chúng tôi, hôn nhân của chúng tôi và vợ tôi, chúng ta sống với nhau được 45 năm. Thấy tôi trẻ thế này nhưng mà tôi, chúng tôi đã sống nhau 45 năm và tôi cảm ơn Chúa bởi vì chúng tôi có 45 năm hạnh phúc. Nếu tôi không có 45 năm thì cuộc đời của tôi không hạnh phúc. Cho nên tôi cảm tạ Chúa về việc đó. Dĩ nhiên tôi mong rằng sẽ có 45 năm nữa. Và tôi đời là 45 năm nữa sẽ sống hạnh phúc như thế này. Nhưng mà để có một cuộc sống hạnh phúc, quý ông bà, anh chị em, thực sự ra Kinh Thánh chép như thế này. Khi Chúa Sư nói về, khi Phaolô nói về hôn nhân ở trong Ephesus đoạn 5 đó, ông nói về vợ phải làm gì, chồng phải làm gì, và trước khi nói về vợ chồng làm gì, thì đấy là điều mà Phaolô nói. Phaolô nói như thế này rằng là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Vợ chồng không phải là chồng Chúa vợ tôi, mà là có mối liên hệ với nhau, bởi vì vâng phục nhau nghĩa là chồng và vợ phải lắng nghe nhau. Và đây là cái câu mà ông kết luận lại ở trong Ephesus đoạn 5, rằng thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình, còn vợ thì phải kính chồng, nghĩa là mỗi người có một cái chỗ đứng của mình trong hôn nhân và trách nhiệm của mình. Vậy thì chỗ đứng đó là gì? Đây là một số điều tôi muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em, tất cả mọi người, những đôi vợ chồng biết rằng đây là cái điều mà bài học cho cuộc sống hôn nhân. Ít nhất 3 điều xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho chúng ta, và tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta hãy kinh nghiệm, phải khám phá và học hỏi, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Điều thứ nhất đó là mỗi người hãy xem hôn nhân là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Đừng có dễ dãi, hời hợt, cẩu thả khi quyết định hôn nhân. Đó là một vấn đề nó kéo cả cuộc đời của quý vị. Có nhiều người nghĩ rằng mình lấy mình thử sống với nhau không được thì mình bỏ. Quý vị đã phạm lỗi với Đức Chúa Trời. Và khi quý bỏ một người, nó không đơn giản như quý vị thấy người ta đi ra cũng cười cười đâu. Nỗi đau đọng lại trong lòng những con người đó. Cho nên nó là một cái điều mà nếu có điều gì quan trọng nhất ở đời ngoài việc tiếp nhận Chúa Giê-xu thì đây, đó là cái vấn đề hôn nhân. Quý vị đi lập lấy gia đình, vợ và chồng với nhau đó, thực sự đó quý vị không biết cái người chồng của mình hoài hết. Và ngược lại quý vị không biết người vợ mình hết. Quý vị làm điều đó bởi đức tin. Anh nói như vậy mà chưa chắc. Vấn đề còn lại thì chúng ta sẽ khám phá. Cho nên chúng ta đức tin nơi Chúa là chúng ta không biết hết tất cả. Chúng ta đặt đức tin nơi Chúa. Và hôn nhân nó cũng là một điều như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta không nên dễ dãi, không nên hời hợt, và không nên cẩu thả khi quyết định rằng thấy được thì mình làm đại. Quý ông bà, anh chị em, điều đó đem lại sự nguy hiểm cho chúng ta trong đời sống. Một trong những cái khuynh hướng ngày hôm nay đó là người ta sống thử. Những đôi bạn trẻ nói rằng bây giờ mình sống thử với nhau một thời gian, đôi ba năm đem về thuê apartment, trai gái sống chung, thử nó có hợp nhau không, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy nhau. Rất là nhiều người đã sống thử trong cái tư cách làm những người yêu. Khi được thành vợ thành chồng, cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Và cũng xảy ra bao nhiêu nan đề. Nhưng sự sống thử là chúng ta đã vi phạm lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta phạm sống có mối liên hệ tình dục, trong mối liên hệ đó ngoài hôn nhân chúng ta đã phạm lỗi với Đức Chúa Trời trước. Cho nên phạm sống thử không phải là một cái phương pháp. Nếu đó là trà phạm lỗi với Đức Chúa Trời, nhưng mà về thực tế nó cũng không bảo đảm rằng đó là một cái đôi hôn nhân hạnh phúc. Cho nên chúng ta không thể nào thỏa hiệp để có thể phạm tội. Vì vậy cho nên con cái Chúa không được làm điều này. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy cẩn thận một lần nữa, tôi thưa quý ông bạn chị em, đặc biệt những cái đôi bạn mà nếu quý vị chưa từng vào hôn nhân và nghĩ đến hôn nhân đó, hãy cẩn thận, hãy cân nhắc, đặc biệt hãy cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa rằng đây có phải là điều mà con có thể làm hay không. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt. Quý vị nhớ câu chuyện Abraham khi mà muốn lấy vợ cho con mình, sai Eliezer là một đầy tớ trong nhà đi lấy vợ cho Isaac. Điều mà Abraham suy nghĩ đến đó là cầu nguyện. Abraham bảo cái người đầy tớ của mình đến nhà vợ để đi tìm vợ cho con mình đó, người đó cầu nguyện, và trước khi gặp cô gái đó, người Eliezer đã cầu nguyện. Cho nên anh chị em hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hãy nói với Đức Chúa Trời về điều này, và Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta. Đức Chúa Trời nói no hay nói yes trong đời sống của chúng ta. Cho nên hãy hiểu một điều thế này. Thứ nhất là hãy xem hôn nhân là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta trên đời này. Cho nên hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hãy cân nhắc trước khi chúng ta say yes. Và điều thứ hai đối với hôn nhân đó là phải cam kết sống trọn đời một khi quý vị đã say yes với nhau. Một khi đã say yes với nhau. Tôi nhiều chục năm trước, tôi nghĩ là mười mấy năm rồi, vợ tôi đi làm ở trong một cái ở trong trường học lúc bây giờ, tôi nghe vợ tôi về kể thế này. Có một cái người làm chung hỏi vợ tôi là lấy nhau được bao nhiêu năm, tôi không nhớ bao nhiêu năm, có lẽ là 30 năm, tôi nghĩ vậy. Cho nên vợ tôi nói với người đó như vậy, cái người mà làm chung với vợ tôi nói, really? Not boring? À, đó hả? Sống 30 năm hả? Không boring hả? Sống với nhau như vậy 30 năm mà bị không đổi hả? Tôi nghĩ là phải có sự thay đổi để nó không có boring. Những cái thánh chết thế này, quý ông bà, anh chị em, một khi chúng ta đã quyết định sống trong hôn nhân, phải chết trong hôn nhân đó. Đây là một cái điều rất là khó, mà đó là lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói thế này, nghĩ rằng mình thử như tôi vừa nói đó, và bảo rằng ở ngoài kia họ làm hà rầm, họ thay đổi hà rầm. Nhưng mà khi chúng ta làm điều đó, chúng ta nghĩ tại sao như vậy? Có người đặt câu hỏi rằng lỡ tôi lấy sai người thì sao? Lỡ tôi quyết định sai cái người chồng, người vợ đó thì sao? Tôi nghe mục sư David Jeremiah, ông giảng bài về việc ông nói rằng nếu chúng ta lỡ sai người thì sao? Ông bảo rằng chúng ta không hề lỡ sai người, cái người chúng ta lấy đó là người đúng. Người chúng ta quyết định làm hôn nhân đó là người đúng, no matter what. Quý vị bảo rằng không thông hợp tính thì sao? Thực sự ra không ai hợp với ai hết. Tôi và vợ tôi là một người nam, một người nữ, sống hai gia đình khác nhau, chúng tôi có cha mẹ khác nhau. Làm sao có thể hợp được? Tất cả chúng ta đều có những sự đụng chạm trong gia đình. Đừng bao giờ bảo rằng khi đụng chạm đó là không hợp với nhau, chúng ta bỏ nhau, không phải. Vì vậy cho nên hãy nhớ rằng cái người mà anh chị em đã lấy, đã married đó, đã làm vợ làm chồng đó, đó là người đúng để chúng ta có thể lấy. Không có cách nào khác. Làm sao thế nào để có thể chịu đựng? Tôi sẽ nói điều đó sau. Trong vài tuần trước tôi đọc ở trên trang mạng BBC đó, họ có một cái đoạn video ngắn nói về cái xu hướng ở của người Nhật ngày hôm nay, đó là cái xu hướng gọi là hôn nhân ly thân. Hôn nhân ly thân là hai vợ chồng có con, nhưng mà họ muốn có cái tự do riêng của họ. Họ không ly dị, nhưng mà vợ chồng sống riêng, chồng sống riêng, thỉnh thoảng thăm nhau này kia, rồi cuối cùng phần ai đấy biết, và cuối cùng cuộc sống của mỗi người riêng, và họ cảm thấy rồi họ tự do giống như một người độc thân, nhưng mà rồi cuối cùng họ gặp nhau giống như một người lập gia đình, nghĩa là cuộc sống của họ có hai phần khác nhau. Và cái xu hướng đó ở Nhật, dĩ nhiên đất nước Nhật ngày hôm nay đó, quý vị biết đó là nó rất là cuộc sống rất là cao, rất là vội, rất là stressful trong cuộc sống, phải chạy theo rất nhu cầu rất là nhiều, cái số tiền họ làm ra rất là nhiều, nhưng mà cái áp lực rất là nhiều. Vì vậy nên họ phải cảm thấy một điều như vậy, đó có phải là chìa khóa hạnh phúc hay không? Và nó đó là chìa khóa của hạnh phúc. Người ta quên một điều thế này, chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng thấy sung sướng là hạnh phúc, tôi cảm thấy dễ chịu là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật đó là cái người bạn đời của chúng ta hạnh phúc và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Quý vị bao giờ làm điều đó chưa? Người vợ, người chồng. Khi chúng ta biết rằng khi tôi làm điều gì cho người chồng, người vợ của tôi đó, mà tôi thấy họ vui, họ hạnh phúc, cái đó là cái hạnh phúc của tôi. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với một người neighbor của tôi. Ông kể rằng cách đây vài tuần, tại vì ông ở trong xóm của tôi cho nên ông đi xe đó ở ngoài đường, ông quẹo vào thì ở trong này ra bấm cái xe của ông. Vì vậy cho nên vợ ông phải vào bệnh viện, ông phải chiếc xe ông nó hư hoàn toàn. Rồi sau đó ông đưa tôi coi, ông bị gãy một cái răng và cái hàm răng trên của ông nó rúng hết và ông nói bây giờ phải sửa lại. Ông kể rằng tới cái ngày, tức là cách đây vài tuần thôi, ngày hôm tuần vừa rồi đó là cái ngày anniversary của ông. Ông order một chiếc xe đúng như chiếc xe mà của vợ ông chạy mà bị hư đó. và đem để trước nhà, và vợ ông thì bệnh viện về nằm nhà, mà bà rên rên như vậy cái buổi sáng này, và ông rủ bà, ông nói thôi bây giờ anniversary thôi đi ăn, ông bà rủ đi ăn. Và khi bà ông dắt bà ra khỏi cửa, mở cửa bà thấy chiếc xe mà có cái nơ sẵn chiếc xe, wow, ông nói là bà thấy ông thấy bà rất là vui, bởi vì cái ngày đó tự nhiên đó là một cái surprise. Tôi nghĩ đó là cái cách mà các ông chồng nên làm cho bà vợ sẽ rất là surprise, dĩ nhiên trừ ra tôi. Bà rất là surprise. Ông kể thế này. Đây là điều ông kể. Ông nhìn thấy cái nét mà rạng rỡ trên khuôn mặt của người vợ đó. Ông cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của ông đó là khi mà người khác hạnh phúc. Và đó là niềm hạnh phúc thật. Cái hạnh phúc mà tôi vừa nói, cái vợ chồng mà gọi là hôn nhân ly thân đó, là tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi feel good. Nhưng mà sự thực hạnh phúc thật đó là hạnh phúc khi mà người bạn đời mình hạnh phúc. Quý vị có cảm nhận điều đó không? Vì vậy cho nên nó là cái chìa khóa của sự hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta cam kết sống với nhau, phải sống với nhau trọn đời. Có thể có nhiều gì chúng ta không đồng ý. Chúng đồng ý nó không được một sự ơi quả thay đổi. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là lời của Đức Chúa Trời như ở trong Mác đoạn 10 câu 9 rằng: nếu Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người không có quyền phân rẽ. Loài người không có quyền phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Vì vậy, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là những người vợ, người chồng, hãy cam kết sống với nhau trọn đời một khi đã thành vợ, thành chồng. Điều thứ ba nó liên quan đến việc này, đó là vợ và chồng phải có trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Thực sự ra đó, không có ai là trọn vẹn, không người nào trọn vẹn. Và không có một cuộc hôn nhân nào trọn vẹn. Quý vị nhìn thấy một nhiều đôi vợ chồng, họ chụp hình, họ bỏ lên Facebook, đi đâu họ cũng tươi tắn, lúc nào cũng đi ăn, đi chơi này kia. Yes, đó là những hạnh phúc của họ. Nhưng trong gia đình họ, chỗ riêng tư, mỗi người đều có cái lục đục riêng của nó. Dĩ nhiên quý vị nhìn thấy chúng tôi chẳng hạn 45 năm rồi, quý vị nghĩ là không có hả? Hỏi vợ tôi thì biết. Tất cả chúng ta đều không trọn vẹn, chúng ta đều bất toàn, và vì vậy cho nên hôn nhân của chúng ta cũng bất toàn. Điều quan trọng nhất cái nhiều đôi vợ chồng trẻ đó là nghĩ rằng đó là ngày cưới. Một số những cái bạn mà đến mà tôi có cơ hội để có thể tư vấn về hôn nhân, để làm lễ, hoặc là một số những người có những cái việc như vậy liên lạc với tôi, thì họ rất là đặt nặng vào ngày đó. Họ nói xong ngày đó là xong, nhưng xong ngày đó là bắt đầu. Vấn đề không phải là cái ngày cưới, mặc dù điều đó là điều cần, một ấn tượng trong đời sống của một người, nhưng điều quan trọng của một hôn nhân là từ ngày cưới trở đi. Và xưa ngày cưới đó, có tất cả mọi người đều biết này, hãy nhớ lại cái ngày cưới đó, mới ngày đầu về nó vui lắm. Nhưng mà sau đó chúng ta bắt đầu phát hiện ra người chồng của mình, phát hiện ra người vợ của mình. Đâu có phải cười hoài đâu, có lúc cũng nhăn nhó đúng không? Nó cầm lên, nó khó chịu, thậm chí mình tưởng ổng ok mà ổng về anh ngủ anh ngáy to quá xa. Có những cái điều rất là làm rất là khó chịu trong cuộc sống. Tôi thấy câu chuyện thế này. Ở trên có nhiều câu chuyện trong mạng phải không ạ? Thông tin tức ở đâu nhỉ? Mà bảo rằng một ngày hôm nọ người vợ ra tòa án và xin ly dị, hoa sao ông chồng tôi ông ngáy to quá tôi không chịu nổi. Ồ quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ phát hiện ra những cái khó chịu của nhau. Và đây là điều chúng ta cần phải nói với nhau thế này. Hãy chịu đựng lẫn nhau. Bởi vì chúng ta là những người cũng có những tính xấu như vậy. Chúng ta cũng bất toàn như vậy. Hãy khích lệ lẫn nhau, bởi vì chúng ta vẫn cần. Có lẽ quý vị biết tôi là người nói hơi nhiều hơn vợ tôi, và tôi có nhiều cơ hội xuất hiện trong đám đông nhiều hơn, và tôi ít nói và rất là ít xuất hiện trong đám đông. Và quý vị nghĩ rằng tôi là người chỉ cho vợ tôi phải không? Điều đó có, nhưng mà những cái góp ý của vợ tôi học được từ đó. Tất cả những người vợ, người chồng đều có thể giúp nhau để có thể được xây dựng lẫn nhau. Chúng ta không thể nào cái gì nữa. Tất cả những người vợ mà lúc nào cũng im ỉm, không nói gì hết, biết điều đó là sai mà không nói, điều đó là sai. Nhưng mà gặp sai đâu tán tới đó, cũng càng sai nữa. Không thể nào mà nói ầm ầm trước mặt những người khác. Quý vị biết người chồng đó là một người có cái tính tự trọng rất là lớn, người đàn ông đó. Nếu trong trường hợp tôi mà sai làm một gì đó mà vợ tôi mà hay đợi về nhà nói, mà nói tôi trước mặt người bạn của tôi đó, quý vị số tôi bể mặt và tôi nghĩ là không chịu đựng được. Và thực ra chúng ta, dĩ nhiên người vợ đó không xấu để mà chỉ cho anh chồng, anh đừng có nói như vậy trước mặt mọi người. Dĩ nhiên muốn cho người chồng mình tốt hơn, nhưng mà đôi khi chúng ta làm sai chỗ, đúng không? Rất là đúng để có thể nói được, nhưng mà sai chỗ. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta phải học biết cái cách. Dĩ nhiên cái bài học như thế này nó rất là dài, học rất là dài, nhưng mà nó chúng ta phải học hoặc cái cách để có thể khuyên bảo nhau và trên hết cầu nguyện cho nhau. Có thể chúng ta không hài lòng về người vợ mình, tức quá hãy nói với Chúa điều đó. Và Đức Chúa Trời là người, nếu Ngài là người kết hợp chúng ta lại, và nếu Chúa là người bảo chúng ta không được bỏ, đôi khi trong nhiều trường hợp Chúa chịu trách nhiệm. Nói với Chúa ơi, ra cái thế này đây. Hãy nói với điều đó, hãy nói với Đức Chúa Trời việc đó. Tức là chúng ta nói với cả tâm lòng, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ có nhiều cách để hướng dẫn chúng ta. Vậy thì mỗi người vợ, người chồng hãy sống với nhau trọn đời. Hãy cầu nguyện cho nhau, hãy chia sẻ với nhau. Khi mà, ví dụ như người chồng mình có một điều gì sai, người vợ một điều sai trước đám đông, dĩ nhiên chúng ta không nên nói. Và dĩ nhiên cũng càng không nên nói ở cái chỗ là lúc mà ổng đang cái mặt đang sùng sùng đó, hoặc là vợ mà cái mặt mà đang bư lên đó, mà chúng ta cuối cùng mà chúng ta góp ý trong lúc đó không có. Cái lúc nào đó tôi thấy có một số những người vợ rất là khôn ngoan, đợi cái lúc nào đó là cái lúc mà chúng ta có thể nói lời nào, chúng ta có thể nói điều quan trọng. Chúng ta không phải nói điều gì, nếu quý vị nói cho xả cái giận của mình, quý vị làm đổ bể gia đình. Nhưng mà hãy nói trong cái lúc cần nói, cái chỗ riêng tư, và Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta cơ hội như vậy. Hãy sống với nhau, hãy khích lệ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Trong nhiều trường hợp, hãy chịu đựng nhau. Và Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1, đoạn 13 đó có nói về tình yêu thương đó. Đó là chịu đựng lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau. Và đó là gia đình. Vậy thì quý hỏi, vì hỏi là đến khi nào? 20 năm, 30 năm, 40 năm, trong mọi giai đoạn của cuộc đời, cho đến khi chết. Quý vị nghĩ rằng những người như chúng tôi năm nay lập gia đình như vậy là 2 tuần nữa thì tôi được 40 năm, 45 năm. Quý vị nghĩ rằng chúng tôi không, bây giờ là xong rồi, dạy nhau hết rồi phải không? No, vẫn bao giờ còn sống, bây giờ còn giúp đỡ nhau. Bao giờ còn sống, bây giờ còn chịu đựng nhau, khuyên bảo nhau. Bởi vì nhiều năm chục năm trước tôi bất toàn, ngày hôm nay tôi cũng bất toàn. Vài năm nữa, 10 năm nữa tôi vẫn bất toàn. Vợ tôi cũng bất toàn, gia đình tôi cũng bất toàn, hôn nhân tôi cũng bất toàn. Chúng tôi cần ân điển của Chúa, cần khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt những người vợ, người chồng, chúng ta làm điều đó là chúng ta đang chăm sóc cây hôn nhân của gia đình chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng người trồng vườn đó, ngày hôm nay, mấy hôm nay lạnh mà một số những người đem cây vào nhà rồi, tuần sau quý vị sẽ đem ra ngoài. Cái việc mà quý vị trông đợi là gì? Trái. Vì vậy cho nên hôn nhân đó là một cái cây, và hạnh phúc là trái. Chúng ta có thể hái được trái cây đó hay không tùy vào chúng ta chăm sóc hôn nhân mình như thế nào. Không ai ngày tuần sau quý vị đem trồng cây ngồi đó, tới tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 7, tháng 8 quý vị ra coi thử dưa mình có trái chưa, hái. No, chăm sóc, tưới mỗi ngày. Vì vậy cho nên chúng ta để có thể hái một trái dưa, chúng ta phải làm điều đó. Hôn nhân cũng vậy. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta, mỗi người thấy rằng chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân của chúng ta, và chúng ta phải có trách nhiệm về hôn nhân của chúng ta. Có lẽ đây là một bài học rất là dài, nhiều cơ hội. Nhưng mà quý vị muốn điều này thì tôi trở lại với cái điều chúng ta nói từ đầu giờ đó. Mục sư Hoàng có lẽ ông sẽ trở lại điều này. Tôi không biết có trở lại điều này hay không, nhưng mà ông sẽ nói về việc này cho những đôi vợ chồng. Tôi nghĩ rằng đó là cái cách chúng ta phải renew lại cái lời hứa nguyện với nhau. Cho nên tôi mong rằng những đôi vợ chồng đó sẽ có mặt ở trong ngày mà Mục sư Hoàng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của ông về đời sống vợ chồng. Đức Chúa Trời sẽ ban phước chúng ta. Tôi trở lại thêm một điều nữa, có lẽ cái bài giảng của tôi nó phải liên quan đến con cái nữa. Là tại vì trong cái phần học của chúng ta đó, khi Chúa nói về vấn đề vợ chồng, Chúa nói đến con cái. Chúa bảo thế này, hãy đem con cái đến với Chúa. Con cái là một yếu tố hạnh phúc trong gia đình. Nếu quý vị thấy đó, tôi biết rằng có nhiều đôi vợ chồng khi có đứa con đó cực lắm, sống sinh ở Mỹ đó, sinh một đứa con. Hồi kia tôi nghe nhiều người lớn tuổi bảo rằng là khi cha mẹ mà sinh đứa con mình ở Việt Nam, sinh đám lũi lũi nên bạn thả ra nó chạy ra không đi chơi đâu, cuối cùng tối về nó ăn rồi nó đi chơi, cuối cùng nó lớn ầm ầm như người khác. Còn qua Mỹ nó cực, đẻ ăn đứa mà nó cực, nó làm giống như mình nuôi 10 đứa cứ không cực bằng. Có các bà thường nói như vậy thì đó đúng, tại vì chúng ta đang sống trong một xã hội nó đòi hỏi nhiều cái tiêu chuẩn rất là cao. Nhưng mà vì vậy cho nên nhiều đôi vợ chồng không muốn có con, nhưng mà ai có con rồi phải biết thế này, cái niềm hạnh phúc đó không đánh đổi được, đúng không? Chúng ta không đánh đổi được bất kỳ điều gì khi chúng ta có con. Vì vậy cho nên ở trong phần này, và chúng ta liên quan đến câu chuyện của chúng ta đó, thì Trong câu 13 đến câu số 16, Chúa Giê-xu nói như thế này rằng là Kinh Thánh chép thế này, người ta, tức là những người mà lúc bây giờ nghe Chúa giảng đó, người ta đem những đứa con đến, đứa con trẻ đến với cùng Ngài, đặng Ngài rời chúng nó, nhưng môn đồ trách và bảo rằng đem mấy đứa nhỏ đi khác. Và câu số 14 cái thánh chép này, Chúa Giê-xu thấy vậy, Ngài mới nói rằng hãy để chúng nó đến đây, đừng có cấm. Bởi vì sao? Vì nước Đức Chúa Trời giống như những đứa con trẻ đó, tức là những đứa mà nó ngây thơ đó, nó rất dễ tin đó. Và tôi đọc cái một cái bài bài viết về cái vị đề tài này, bảo rằng hãy trở nên như một con trẻ trong nước Đức Chúa Trời, nhưng mà đừng trở nên trẻ con, như con trẻ mà như trẻ con. Trẻ con theo cách nghĩa của chúng ta là childish, tức là trẻ con là ngu ngu ngơ ngơ như vậy. Nhưng con trẻ đó là một cái điểm đó, nó rất là tin, rất là dễ phó thác. Vì vậy cho nên Chúa bảo rằng nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như vậy. Và điều đó có nghĩa rằng đây là những người mà Chúa muốn rằng hãy đem con đến với Chúa. Quý vị thấy được không? Đem con đến với Chúa, hoặc người khác chi trừ thì Chúa nói hãy đem con đến với ta. Chúa đánh giá cao việc đó, Chúa chúc phước cho đứa con đó. Tất cả những bậc cha mẹ hiểu điều này. Con cái chúng ta rất là nhanh. Quý vị mà một số bạn trẻ mà có đứa con nhỏ đó, mới chút chút mà bây giờ ẩm nó không nổi rồi, đúng không? Ví dụ như đi mà bây giờ ẩm Thiên Minh là tôi thấy cũng khó khăn vật vả lắm. Đố mà ẩm lên lầu nổi. Thử cái nhà mà có lầu ẩm nó lên đi. Hồi kia đó, cách đây nhiều năm ẩm nó đi tổng dễ dàng. Bây giờ thì không đi được nữa như vậy. Cho nên con cái rất là nhanh, lớn lên rất là nhanh. Nó sẽ rời vòng tay của chúng ta. Con cái rất là nhanh, nó sẽ ra đời của nó. Đến giờ này có rất nhiều cha mẹ bừng đùng một cái nghe nó con mình bước vào đại học rồi. Mới đây thôi. Nó sẽ, chúng ta không còn nó suốt đời như chúng ta nghĩ. Mới có đó chúng ta tưởng là nó ở đó chúng ta. Nhưng nó lớn rất là nhanh, mỗi năm nó một tuổi. Tất cả những người cha, người mẹ thấy có nhiều đứa bây giờ nó không muốn ẩm nó nữa. Thằng Mai Kè, thằng cháu tôi đó, bây giờ nó 3 tuổi, bây giờ đút nó ăn. No, I'm big boy. Nó không cho nó, dùng cái muỗng, nó để cho nó tự làm. Và chúng ta sẽ thấy này, chúng ta sẽ không có thể làm được điều gì chứ không còn lại với chúng ta. Vậy thì chúng ta nên làm gì khi con còn trong vòng tay chúng ta? Hãy đem nó đến vì Chúa. Hãy đem nó đến với Chúa giống như những người cha, người mẹ này đã đem con đến vì Chúa. Vì điều đó, Đức Chúa Trời đẹp lòng. Hãy xem đó là ưu tiên trong đời sống của người cha, người mẹ. Nếu quý vị có thể chăm sóc nhau là vợ chồng, điều ưu tiên cho con cái của mình, mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ không mất đi bởi việc châm ngôn nói thế này, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, rồi chúng nó lớn lên. Nó trở về già, có nghĩa là older. Nó trở thành thanh niên, nó trở thành người lớn. Thì nó không rời lại con đường mà chúng ta dẫn nó. Tôi thấy ngày hôm nay có những bậc cha mẹ đôi khi hơi vô tình. Quý vị bị bận tâm rất là nhiều điều, mà quên cái quý giá nhất không phải là nhiều điều ngoài kia, mà là con của mình. Cho nên đó là hạnh phúc của người cha, người mẹ. Tôi muốn kết luận là điều này với quý ông bà anh chị em rằng, ai trong chúng ta cũng muốn hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng chạy đuổi về hạnh phúc. Và nghĩ rằng hạnh phúc tức là ăn ngon, là mặc đẹp, là được phơi nắng ở trên một cái đảo du lịch nào đó. Rồi khi không được đó thì hậm hực khi mà thấy bạn mình bỏ lên Facebook mà mình vẫn ở nhà đi cày, mà nó ở trên đảo nó phơi, tức không chịu nổi. Tôi có người chị ngày hôm qua, chị bảo rằng là chị có người em đi về Việt Nam. Tôi có chị gì họ về Việt Nam, tới chợ ăn đông, nó chụp hình nào là dừa nào là đồ này kia, đồ tươi Việt Nam, nó bỏ Facebook tức dễ sợ luôn á. ăn đi đừng bỏ Facebook. Nhiều người nghĩ chúng ta là bực mình, mà chúng ta nghĩ đó là hạnh phúc. Và rồi cuối cùng cứ nhiều người ta thôi bây giờ ở trên đảo chỗ nào ta, ở cái thành phố nào ta, mình đi cho biết. Và như cái câu hát rất là ví von và châm biếm của người Việt Nam của chúng ta thường nói rằng chưa đi chưa biết đồ sơn, đi rồi mới biết là không hơn đồ nhà. Nghĩa là chúng ta nghĩ rằng chạy đến cái chỗ đó thì có hạnh phúc, nhưng mà sự cuối cùng thực ra nó không hạnh phúc. Thực ra quý ông bà anh chị em, tôi dùng câu đó để nhắc quý vị một điều. Dĩ nhiên cái câu đó người ta nói một cái khía cạnh khác, nhưng mà điều tôi nói quý ông bà anh chị em, hạnh phúc là trong mối gia đình của chúng ta. Nếu một gia đình bất hạnh, một gia đình bất hạnh phúc mà chúng quý vị có đi tới trên cái đảo nằm trên kia, quý vị mang theo trong đầu, trong lòng nỗi dằn vặt, nỗi cay đắng. Cho nên hạnh phúc là đây, ở trong gia đình của chúng ta. Hạnh phúc là bên người vợ, bên người chồng, bên đám con thơ của mình. Đó là tất cả mà trong cuộc đời này chúng ta phải cam kết xây dựng, cam kết bảo vệ, và chúng ta có thể nếm trải được hạnh phúc đó. Ở trong Thi Thiên 128, bốn câu kinh thánh đầu của Thi Thiên 128 chép như thế này: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình. được phước, may mắn. Vợ người ở trong nhà người sẽ như cây nho thành mẫu. Con cái người sẽ ở chung quanh bà người khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Tôi cầu nguyện rằng tất cả những anh chị em, những con cái Đức Chúa Trời có được kinh nghiệm này, có được mái gia đình như thế này, đó là mái gia đình hạnh phúc. Cho nên tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Nếu có đôi vợ chồng quý vị có thể đứng gần nhau, tôi mời quý vị đứng gần nhau, nếu có thể được. Trong thời giờ này chúng ta cầu nguyện, tôi nghĩ là có lẽ là hiếm hoi tôi mới có một cái điều này. Cho nên nếu có đôi vợ chồng có thể thì nên đứng gần nhau và tôi muốn cầu nguyện. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì quý vị có một cái đôi vợ chồng như vậy. Tôi kêu gọi những đôi vợ chồng hãy đứng gần nhau và nắm tay nhau, tôi sẽ cầu nguyện. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho gia đình của mình. Cầu nguyện cho những anh chị em của mình. Cầu nguyện cho những cá nhân trong hội thánh. Cầu nguyện cho một số anh chị em mình, gia đình có những rạn nứt. Có những điều có người có những đời sống tương đối đơn chiếc, họ không có được cái hạnh phúc như chúng ta. Một số những người không có gia đình, hãy quan sát chung quanh chúng ta, những con, những cháu, những người bạn của chúng ta. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta trong đời sống gia đình. Chỗ mà ma quỷ có thể làm cho một cuộc đời bất hạnh nhiều nhất, đó là gia đình. Chứ không phải chỗ việc làm của quý vị đâu. Chúng ta tưởng tiền bạc nhưng không phải đâu. Đó là gia đình của chúng ta. Cho nên hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ngày thương xót chúng ta. Cho nên có ai trong quý anh chị em biết rằng có một người bạn, một người thân, một người nào đó cần một lời cầu nguyện hay không? Cũng cầu nguyện cho họ. Bây giờ thì tôi muốn cầu nguyện, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho gia đình của quý ông bà, anh chị em. Cầu xin Đức Chúa Trời ngày giúp đỡ anh chị em, bà, anh chị em để giữ theo lời Chúa, biết cách xây dựng một gia đình hạnh phúc mà mình có thể nếm được. Cầu xin Đức Chúa Trời ngày giúp ông bà, anh chị em đầu tư, dạy dỗ những đứa con, đứa cháu của mình. Tôi cầu nguyện rằng những ngày còn lại của cuộc đời của chúng ta thấy rằng chúng ta trả giá cho gia đình và quý ông bà anh chị em nếu chăm sóc nó bao nhiêu, trả giá như bao nhiêu, cái trái hạnh phúc càng lớn lên bấy nhiêu. Chúng ta cùng cầu nguyện.